hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 119. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem đoạn thứ 57 của Cảm Ứng Thiền. Tri quá bất cải, tri thiện bất vi, biết lỗi không thể sửa, biết thiện không chịu làm. Đây là đoạn thứ 3 trong phần ác báo. Trong đoạn này, từ câu này đến câu thứ 60, từ 57 đến 60, đến câu xâm lăng đạo đức, tôi đọc đoạn kinh văn này cảm khái vô cùng sâu. Sau khi đọc xong, tỉ mỉ suy ngẫm lại thì kinh cũng không thể giảng nữa. Công phu của Thánh Hiền không có gì khác ngoài việc sửa lỗi. Trong chú giải nói rất hay. Vừa mở đầu nói, Văn Thù Bồ Tát bạch Phật rằng, tuổi trẻ tạo tội, về già tu hành thì có thể thành Phật không? Phật đáp, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Quay đầu chính là sửa lỗi. Thiền sư Viên Ngộ nói, là người ai mà không có lỗi, lỗi mà có thể sửa, có thiện nào lớn hơn? Bậc quân tử có thể sửa lỗi hướng thiện, đức hạnh ngày thêm tốt đẹp. Thế nào là quân tử? Ở trong Phật Pháp, người chân thật phát tâm tu hành, người này chính là quân tử. Tu học Phật Pháp có 3 giai đoạn. Trong lục tức Phật mà nhà Thiên Thai nói đến, thì danh tự vị là chưa thể sửa lỗi. Hữu danh vô thực, nhất định chưa chịu sửa sai hướng thiện. Người như vậy là giả học Phật, không phải là thật học Phật. Quán hành vị là thật học Phật. Quán hành vị là thực hành, làm theo lời Phật Đà dạy bảo, y giáo phụng hành. Đây là quán hạnh vị. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, phải làm đến được quán hạnh vị thì mới nắm chắc giảng sanh, sanh cõi phàm thánh đồng cư. Nếu là tương tự vị thì bạn sẽ sanh cõi phương tiện hữu dư. Phần chứng vị thì sanh cõi thật báo trang nghiêm, cho nên phải sửa. Biết sai chính là giác ngộ. Người này giác ngộ rồi, sửa sai chính là dụng công. Công phu được thực hành rồi. Tôi đọc đến mà cảm thấy rất buồn. Vừa rồi, tôi có nói không muốn giảng kinh nữa. Tôi chỉ muốn về sống nơi lều tranh mà bế quan tịnh tu. Vì sao vậy? Người theo tôi học đều không biết sửa lỗi, không biết thay đổi. Vậy thì tôi giảng kinh thuyết pháp hoàn toàn thất bại. Tôi hiểu rõ, tôi rõ ràng. Tại vì sao vẫn còn mặc dày ở đây giảng như vậy? Người không có cơ duyên thân cận với tôi, có không ít người muốn học. Chúng tôi tận dụng mạng Internet, tận dụng băng ghi hình để truyền bá, tặng cho những người chân thật có tâm muốn học. Vì họ, cho nên tôi đành mặc dày ở đây làm tiếp, không sợ người khác chê cười. Từ xưa tới nay, chỉ có hiếu học mới xứng đáng với thầy. Mà cả đời người thầy có thể thu nhận được vài người học trò thì quả thật khó. Người hiện nay hiểu được chân tướng sự thật, cho nên cũng có thể lượng thứ cho tôi. Không còn sỉ nhục tôi nữa. Trước đây, tôi ở nhiều nơi trên thế giới, nói dễ nghe một chút, là làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Chính mình luôn cảm thấy vô cùng cô độc, vô cùng vất vả, không có bạn chí đồng đạo hợp. Cho nên mỗi lần trở về Đài Loan, tôi nhất định phải đi thăm thầy. Tôi luôn khuyến thỉnh thầy, hy vọng thầy có thể bồi dưỡng thêm vài học trò nữa. Chúng tôi ở hải ngoại cũng có thêm trợ thủ. Thầy cũng cảm thán, đúng vậy. Trong bao nhiêu năm nay, mỗi lần gặp thầy là tôi đều nói vấn đề này, đại khái là nói 7-8 lần rồi. Cuối cùng, thầy nói với tôi không phải không bồi dưỡng học trò, anh tìm giúp tôi học trò. Từ đó về sau, tôi không dám nhắc lại nữa. Vì sao vậy? Tôi không tìm được học trò. Tôi mới hiểu được thầy. Thầy không phải không dạy mà không có người học. Học thì phải thực sự nghe lời, thực sự y giáo phụng hành. Bằng mặt không bằng lòng. Chúng ta còn làm những chuyện lừa gạt thầy của mình. Thầy có biết hay không? Biết chứ, rất rõ. Người nghe thầy lý giảng kinh ở Đài Loan vượt hơn 500.000 người. Thường, tùy chúng ở bên cạnh thầy thường có hơn 20 người. Từ sớm đến tối không rời thầy nửa bước. 20 mấy người này, người nào thật học, người nào giả học, trong lòng thầy đều rất rõ ràng, đều rất tường tận. Thầy biết, tôi cũng biết. Thầy Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Nửa đời còn lại, đều cống hiến ở bên đó. Người chân thật theo thầy học có mấy người? Chỉ có 3 người thôi. Thầy cũng đã cảm thấy an ủi lắm rồi. Về sau, tôi đến Bắc Kinh, ghé thăm. Hoàng Niệm Lão, lúc tôi ở Mỹ, có liên hệ được với ông. Khi đó, tôi là hội trưởng Hội Phật giáo nước Mỹ, mang danh hội trưởng. Đồng tu bên đó rất tôn trọng tôi, nói rằng họ muốn mời một vị thượng sư Mật Tông đến nơi đó để truyền pháp, muốn bàn bạc với tôi. Tôi không đồng ý. Tôi nói chúng ta là tổ tổ tương truyền, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, không nên làm những cái khác nữa. Sau đó tôi hỏi họ, vị thượng sư này từ đâu tới? Họ nói từ Bắc Kinh. Tôi liền hỏi tên vị ấy, họ nói là Hoàng Niệm Tổ. Tôi vừa nghe đến tên Hoàng Niệm Tổ, tôi có ấn tượng rất sâu với tên của vị này. Trước đây, thầy Lý đã từng nhắc qua với chúng tôi. Tôi liền hỏi một câu, tôi hỏi, có phải là cháu ngoại của ngài Mai Quang Hy phải không? Họ nói, đúng vậy. Tôi nói, vậy thì mời ông ấy đến đây. Mai Quang Hy là thầy của cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Vậy chúng tôi là đồng môn. Đồng môn thì bất luận giảng pháp môn nào thì sẽ không đi sai đường, không chỉ sai đường. Chúng tôi không phải là bài xích pháp môn nào, mà chúng tôi sợ làm loạn pháp môn mà mình đang tu học. Đây là chúng tôi cùng sư thừa. Ông là truyền nhân của ngài Hạ Liên Cư, cháu của đại sư Mai Quang Hy. Tôi nói người này tuy chưa từng gặp qua, nhưng tri kiến nhất định không sai lầm. Tôi hoan nghênh ông ấy đến. Sau khi tới, ông mang theo một bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ, bản in rò néo, là bản in được khắc chữ trên giấy sáp. Chúng ta biết kỹ thuật in ấn này không thể vượt quá 150 bộ mỗi lần. Sau 150 bộ thì chữ bị mờ không rõ nữa, cho nên số lượng rất ít. Ông chỉ mang tới một bộ tặng cho tôi. Sau khi tôi xem xong thì vô cùng hoan hỷ. Tôi hoằng dương bộ kinh này, ông cũng hoằng dương bộ kinh này. Thời đó cả thế giới chỉ có 2 người hoằng dương bộ kinh này, cho nên xem rồi vô cùng hoan hỷ. Ở nước Mỹ không có cơ hội gặp mặt. Ông ở nước Mỹ 1 tháng thì trở về Bắc Kinh, cho nên tôi nhất định phải đi Bắc Kinh thăm ông. Chúng tôi vừa gặp nhau mà như đã quen từ lâu, cùng một sư thừa. Ông rất cảm khái nói, thầy Lý Bỉnh Nam có một người học trò như pháp sư đây là đủ rồi. Chúng ta cùng theo một thầy, phải biết ân đức của thầy, phải báo ân. Dùng phương thức gì để báo ân? Y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta diệt trừ tham sân si, dạy chúng ta siêng tu giới định tuệ. Tham sân si của chúng ta vẫn mỗi ngày tăng trưởng, giới định tuệ thì quên sạch sành sanh. Đó là có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với lịch đại tổ sư đại đức truyền pháp. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung dạy học 38 năm. Có thể gặp được ba người học trò thực sự chịu làm. Cách làm như thế nào chính là hai câu này. Biết lỗi có thể sửa. Biết thiện chịu đi làm. Không hề có gì khác. Không thể sửa lỗi. Không chịu làm thiện. Đây là tự hủy hoại, tự bỏ mặc mình. Làm sao có thể thành tựu đây? Đời này của tôi sống trong thế giới cảm ơn. Nhờ vào sự dạy bảo của Thầy, tôi hiểu được, biết được chính mình tu hành như thế nào. Nhờ hàng quán trưởng chăm sóc 30 năm, chúng tôi mới vất vả mở được một thư viện. Sau khi hàng quán trưởng giảng sanh, lúc đó giấy tờ quyền sở hữu thư viện là dùng tên của hàng quán trưởng. Sau khi bà ra đi, bởi bà ra đi rất đột ngột, nên không thể bàn giao lại rõ ràng. Vậy đây là danh nghĩa cá nhân của chính bà. Đương nhiên người kế thừa là con trai bà. Cậu ấy không muốn chúng tôi ở bên đó, tiếp tục làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, nên toàn bộ chúng tôi đều rời khỏi. Tôi không có một lời oán thán nào. Mọi người các bạn thấy đó. Tôi hoan hỷ tán thán cậu ấy. Các bạn có thể học được không? Các bạn có thể làm được không? Tôi cảm thấy những việc làm của cao quý dân là Bồ Tát thị hiện. Xem thử công phu học Phật của chính chúng ta đạt đến trình độ gì? Có phải là thật sự buông xuống không? Cho nên tôi hoan hỷ, tôi chắp tay tán thán, tâm tôi rất bình lặng, tôi hoan hỷ nhường cho cậu ấy. Không những không có lời oán thán, thậm chí một ý niệm oán thán cũng không có. Tôi vượt qua cửa ải này rất vững vàng thuận lợi. Vượt qua được cửa ải này thì chuyện gì cũng buông xuống được. Phân biệt chấp trước cũng đoạn rồi. Đồng học các bạn nghe tôi giảng kinh, cũng có người nói với tôi, phong cách giảng kinh của tôi, sau khi hàng quán trưởng qua đời, hoàn toàn khác nhau. Có người nghe ra được. Cảnh giới được nâng cao không ít. Làm thế nào để nâng cao, sửa sai, buông xuống danh, buông xuống địa vị, buông xuống quyền lực, hết thảy đều buông xuống, thì bạn liền thành tựu. Còn nếu muốn nắm chặt, không chịu nhường cho người khác, đó là gì? Là nắm chặt tam đồ lục đạo. Pháp sư Đàm Loan có nói trong chú giải Vãng Sanh Luận, thời mạt pháp, tu la là sát quá nhiều rồi. Cái gì là tu la? Đố kỵ, sân giận là tu la. Chúng ta thử nghĩ xem, chính mình có đố kỵ, sân giận không? Cái gì là la sát? Tham sân si là la sát. Cho nên, tổ sư nói những lời này, chúng ta đọc rồi, thử nghĩ xem chính mình có phải hay không. Nếu là tu la, là la sát, thì không cần lo lắng, quay đầu là bờ. Đây là Phật nói. Nhất định phải buông xuống. Vì sao vậy? Thế gian vô thường, cõi nước mong manh. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, động đất ở Đài Loan. Trước đây, có động đất ở Đường Sơn, Trung Quốc. Đó không phải là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy hay sao? Chỉ trong vài giây mà tính mạng của bản thân và gia đình không còn nữa. Chúng ta từ chỗ này mà thể hội được câu Phật nói thế gian vô thường, cõi nước mong manh. Người học Phật có trí tuệ. Cái gì là trí tuệ? Nắm bắt sát na, hiện tiền này. Thành tựu chính ở chỗ này. Ý niệm vừa chuyển thì siêu phàm nhập thánh. Nhưng mà ý niệm này làm sao mà chuyển cũng chuyển không trở lại được. Tập khí phiền não quá nặng. Sáng sớm, sư Nhẫn đến hỏi tôi, muốn tôi nói ra lỗi lầm của ông. Tôi nói với ông, trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, dạy học trò phải dạy vào thời điểm nào của học trò, 20 tuổi trở xuống, thì có thể giáo huấn họ, 20 tuổi đến 40 tuổi thì không thể dạy. Phải chú ý đến thể diện của họ, chỉ dùng ám thị, không thể nói thẳng ra. Trên 40 tuổi thì dù họ có lỗi lầm cũng không thể nói. Tâm thái đối nhân xử thế của người xưa từ 40 tuổi trở lên đã định hình rồi. Ám thị cũng không được. Làm sao có thể nói? Sư Nhẫn năm nay đã hơn 40 tuổi. Ông hỏi tôi, vậy thì phải làm sao? Đọc sách, chỉ có thể dùng cách đọc sách. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta ba cuốn sách, rất tốt. Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, hằng ngày đọc. Khi đọc thì đối chiếu với khởi tâm động niệm của chính mình, đối chiếu với lời nói việc làm của chính mình. Tốt thì phải duy trì. Ngày mai lại tiếp tục làm như vậy. Sai thì phải nhanh chóng sửa đổi. 40 tuổi trở lên chỉ có cách này. Cho nên, đối với người 40 tuổi trở lên, họ phạm lỗi mà còn phê bình, thì người này cũng là không hiểu biết, chưa đọc qua sách. Người đọc qua sách sẽ không nói. Cho nên chúng ta nghĩ xem, trước đây Đại sư Hoàng Nhất dạy học ở Nam Phổ Đà, học sinh có lỗi lầm, Đại sư Hoàng Nhất một câu cũng không nói, ngày hôm ấy Ngài không ăn cơm. Học sinh nhìn thấy hôm nay thầy không ăn cơm. Có lẽ hôm nay chúng ta đã phạm lỗi rồi, tự mình phản tỉnh. đi sửa lỗi, sám hối. Ngày mai thầy liền ăn cơm. Không biết sửa lỗi, không biết sám hối, thì ngày mai thầy lại không ăn cơm. Ngày kia cũng không ăn cơm, niệm Phật giảng sanh. Không nói với bạn. Vì nói có ích gì đâu. Nói rồi cũng không thể sửa. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nhìn thấy học trò có lỗi lầm. Tuổi còn nhỏ thì dạy bảo. Trong lúc giảng kinh thì ám thị. Người trên 40 tuổi thì tuyệt đối không nói. Thời gian tôi theo thầy kể ra cũng không tệ. Lúc tôi theo thầy thì là 32 tuổi. Nhờ vào sự yêu thương bảo hộ của thầy, thầy chịu nói. Nói rồi mà chúng tôi sửa, thì thầy lại nói tiếp. Nếu như không thể sửa, thì thầy lần sau không nói nữa. Cho nên, các đồng học ở khắp nơi, đầu óc nhất định phải rõ ràng, tuyệt đối không phải cứ ở bên cạnh tôi thì đều là bậc thánh hiền, không có cách nói như vậy. Dù bên cạnh lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng không thể thành tựu. Nhất định phải nghe lời họ nói và quan sát hành vi. Phân biệt người này là thánh hiền hay là không. Muôn vàng đừng hiểu lầm rằng người thường ở bên cạnh pháp sư thì nhất định là tài giỏi. Đây là nhận thức sai lầm của các bạn. Hôm nay tôi cũng là bất đắc dĩ nên mới nói rõ ràng, nói tường tận. Muôn vàng không thể sanh ra hiểu lầm. Vì sao vậy? Làm lỡ tiền đồ của chính các bạn. Đây không phải chỉ có mình tôi, từ xưa đến nay. Phải xem họ có phải chân thật chịu học, chân thật hiếu học hay không. Hai 30 người chúng tôi thường ở bên cạnh thầy Lý. Trong đó cũng có người hành tà đạo. Cũng có người không như pháp. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ từng nói với tôi, ông cũng thấy có mấy vị đồng học trong giới Phật giáo dựa vào danh tiếng, tu học không như pháp, đi vào tà đạo, đi vào trong danh văn lợi dưỡng. Tên của những người đó tôi không cần nói nữa. Những người mà ông nói đều không còn nữa, đều đã qua đời. Hoàng lão cũng đã giảng sanh rồi. Trước đây, xảy ra chuyện như vậy, cũng thường thấy, không phải ít. Hiện tại thì càng nhiều. Nguyên nhân là gì? Người hiện nay phiền não tập khí nặng hơn người xưa. Cám dỗ của ngũ dục lục trần trong xã hội hiện nay tăng hơn rất nhiều lần so với trước đây. có thể giữ vững được trong hoàn cảnh như thế này thì không phải là người phàm. Cho nên, họ vẫn khởi niệm ác, tạo ác nghiệp y như cũ. Chúng ta nhìn thấy rất bình thường, không thể trách được. Nếu có thể vượt qua, vậy thì chúng ta cung kính lễ bái. Họ là thánh hiền giáng thế. Họ không phải là người phàm. Người phàm không thể nào tránh khỏi những lỗi lầm này. Chúng ta rõ ràng, chúng ta sáng tỏ, muôn vàn không được cho rằng những người ở bên cạnh tôi ai cũng là thánh hiền. Vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Chúng tôi vẫn là phàm phu. Điểm tốt của tôi là có thể nghe lời thầy, niệm niệm cảm ơn thầy, không dám làm ra việc có lỗi với thầy. Ưu điểm của tôi chính ở chỗ này. Tôi tri ân, báo ân. Hàng quán trưởng chăm sóc tôi 30 năm, tôi niệm niệm không quên. Tôi ngồi ở nơi này, ảnh của bà treo ở phía đối diện tôi giảng kinh thì nhìn thấy bà đang cười. Tôi nhìn thấy tướng hoan hỷ của bà. Tôi nhất định được sanh tịnh độ. Hơn nữa, nói với các đồng học, tôi tùy thời tùy lúc đều có thể giảng sanh. Tôi là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng. Tôi có thể tu được như vậy, thì mọi người ai cũng có thể thành tựu. Các bạn có chịu làm hay không? Dựa vào điều gì mà tôi nắm chắc như vậy? Dựa vào buông xuống. Pháp thế gian hay xuất thế gian, tôi không dính nhiễm một pháp nào, chính là dựa vào cái này. Chỉ cần có một chút dính nhiễm, thì bạn sẽ đi không được. Tài sắc danh thực thùy, năm gốc rễ của địa ngục. Nhiễm vào một cái nhiễm này là gì? Ý niệm. Không phải ở hành vi. Hành vi thì quá thô rồi. Trong ý niệm, vẫn còn một chút ý niệm như vậy, bạn vẫn không buông xuống được, thì bạn không đi được. Đây là đoạn ác báo thứ ba. Đoạn thứ ba này là điều ác của người thế tục. Thế là người đọc sách, tục là bình dân. Đây là điều ác thông thường của người đọc sách và bình dân. Đây là điều đầu tiên. Thứ nhất này mà làm không được, thì hết thảy việc tu hành đều là giả. Bạn nhất định vẫn là lưu chuyển theo nghiệp. Đáng chịu báo ứng như thế nào thì vẫn là chịu báo ứng như thế ấy. Chúng ta không thể không lưu ý, không thể không nghiêm túc mà suy ngẫm. Hôm qua giảng đến sửa lỗi tu thiện, đây không những là trong Phật pháp mà giáo dục trong pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Xem giáo dục của nhà Nho, giáo dục của nhà Đạo, thậm chí là nước ngoài, giáo dục của rất nhiều tôn giáo đều nói về sám hối. Sám hối chính là sửa lỗi làm mới. Cho nên có thể nói, biết lỗi, sửa lỗi là mấu chốt. Giáo hóa chúng sanh của hết thảy thánh hiền thế gian và xuất thế gian. Thông hết thảy pháp, cũng thông suốt hết thảy các tôn giáo khác nhau. Tu học Phật Pháp từ lúc sơ phát tâm thẳng đến thành Phật, chẳng qua là sửa lỗi mà thôi. Nhà Phật nói về khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Ngộ là gì? Biết được lỗi lầm của chính mình là giác ngộ. Đem lỗi lầm của mình sửa đổi trở lại gọi là công phu, là tu hành. Cho nên từ sơ phát tâm thẳng đến quả vị Như Lai chỉ là sửa lỗi, làm mới mà thôi. Thế nhưng thói xấu của phàm phu rất nhiều, tự mình không thể phát giác. Điều này tôi trong lúc giảng đã báo cáo qua với chư vị đồng học rồi. Vào thời xưa, giáo dục thế pháp chúng ta đều biết được là giáo dục luân lý đạo đức. Khổng lão phu tử dạy học có bốn khoa mục. Thứ nhất là đức hạnh. Đức hạnh xếp ở vị trí hàng đầu. Thứ hai là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là cửa của quả phước, không thể không cẩn thận. Thứ ba là chánh sự. Dùng cách nói hiện nay thì chánh sự chính là nghề nghiệp của giáo dục. Bạn ở trong xã hội học được một nghề, có kỹ năng mới có thể mưu sinh. Thứ tư mới là văn học. Văn học là để nâng cao đời sống tinh thần của bạn. Bạn xem, giáo dục của nhà Nho đầu tiên là xem trọng đời sống vật chất. Đời sống vật chất được giải quyết rồi thì mới có thể nâng cao đời sống tinh thần. Giáo dục của nhà Phật cũng không ngoại lệ, cũng là bắt đầu từ luân lý. Mọi người đã đọc qua kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Phật ở trong kinh nói về tịnh nghiệp tam phước, nói cho chúng ta biết đây là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Hay nói cách khác, bất luận bạn học theo tôn phái nào, pháp môn nào, thì đây là cơ bản. Cơ bản của cơ bản là gì? Hiếu thân tôn sư. Câu đầu tiên Phật dạy chúng ta là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu này thông suốt từ đầu đến cuối. Từ sơ học Phật Pháp, đây là lớp mầm non, cho đến tốt nghiệp Phật Pháp, bạn thành Phật rồi. Vẫn là hai câu nói này. Hiếu thân tôn sư, làm đến cứu cánh viên mãn, thì người này đã thành Phật. Cho nên có người hỏi, Phật Pháp giảng về điều gì? Dùng hai câu nói này trả lời họ thì vô cùng viên mãn. Những gì Phật Pháp nói là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Thiên Kinh Vạn Luận, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp 49 năm cũng là nói về hai điều này. Thế nên Phật Pháp là hiếu đạo, Phật Pháp là sư đạo, Phật Pháp không phải thần đạo. Thật ra mà nói, không có liên quan với tôn giáo, không có quan hệ gì. Thế nhưng ngày nay thực tế thì Phật Pháp lại biến thành tôn giáo. Người ta nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta cũng không có cách nào phủ định. Bởi nó đã biến chất. Vốn dĩ là giáo dục xã hội. Giáo dục xã hội đa nguyên, hiện tại bất hạnh lại biến thành tôn giáo. Là tội lỗi của ai vậy? Tội lỗi của tứ chúng đệ tử chúng ta. Đối với lời dạy bảo của Thầy, không hết lòng nghiên cứu, không hết lòng lý giải, không thể y giáo phụng hành. Chỉ xem trọng nghi thức, hình thức, vậy thì sai rồi. Ngay đến Tổng thống Nathan của Singapore cũng biết được. Ông ấy nói với tôi, Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Lời nói này không phải là người thông thường có thể nói ra được. Người trong nghề mới nói ra được. Tôi đối với ông rất tôn kính. Ông cũng rất tôn kính tôi. Chúng ta phải xem trọng thực chất. Thực chất chính là lời dạy của Phật trong kinh điển. Kinh điển là sách giáo khoa của Phật. Chúng ta phải hiểu được ý của Phật, phải y giáo phụng hành. Phật nói cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đây là điều mà trong giới học thuật, giới khoa học, giới triết học, bao gồm những tôn giáo từ xưa đến nay, trong và ngoài nước trên toàn thế giới, đều đang nghiên cứu. Vũ trụ từ đâu mà có? Sanh mạng từ đâu mà có? Những người này đều đang tìm tòi, tìm đến hiện tại cũng không có được một kết luận gì. Những gì nói ra đều không viên mãn, dường như đúng mà lại sai. Đáp án chân thật đều nằm trong kinh điển Đại Thừa. Người trước đây biết, người hiện nay không đọc sách, không đọc kinh Phật, họ làm sao mà biết được? Phật nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với chúng ta là một thể. Phật bảo chúng ta đi chứng minh. Nhà Phật gọi là chứng đạo. Chứng đạo là gì? Chính là chứng minh những gì Phật nói là sự thật. Cho nên, Phật không phải là sau khi nói xong thì bảo, bạn nghe tôi, đi theo tôi. Phật không như vậy. Phật nói ra để bảo chính bạn đi cầu chứng. Việc này cao minh. Làm sao để cầu chứng? Dùng trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà có? Thiền định. Cho nên, Ngài dạy chúng ta dựa giới sanh định, dựa định khai tuệ. Trí tuệ khai mở rồi thì bạn sẽ sáng tỏ chân tướng sự thật này. Công phu định của bạn càng sâu thì trí tuệ của bạn càng lớn. Vậy những gì bạn thấy được càng thấu triệt, càng rõ ràng. Phật chỉ là cung cấp kinh nghiệm, phương pháp tu học của chính Ngài cho chúng ta. Chúng ta phải làm theo. Chúng ta không làm thì nhất định không đạt được cảnh giới này. Cho nên phải hết lòng nỗ lực mà làm. Giải hành tương ưng, hỗ trợ nhau thành tựu. Chúng ta tổng kết giáo dục của cả đời Phật Đà. Phật dạy chúng ta dùng tâm chân thành, dùng chân tâm, nhất định không dùng vọng tâm. Đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, chỉ có một tâm chân thành. Tâm chân thành khắp hư không pháp giới. Tận hư không khắp pháp giới là một tâm chân thành. Tâm chính là pháp giới. Tướng phần do tâm hiện ra chính, chính là y chánh trang nghiêm trong pháp giới. Bạn liền có thể chứng đắc tâm thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới. Tâm bình đẳng tận hư không khắp pháp giới. Tâm từ bi tận hư không khắp pháp giới. Đó chính là Phật. Đó chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên tâm lượng không mở rộng thì sao được? Làm sao để mở rộng tâm lượng? Sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Lỗi lầm của mình, mấu chốt của lỗi lầm, căn nguyên của lỗi lầm chính là tự tư tự lợi. Phật Pháp gọi là chấp ta, khởi tâm động niệm nghĩ cho lợi ích của ta. Đây là căn bản, căn nguyên của hết thảy lỗi lầm. Phật Bồ Tát không giống như chúng ta, khởi tâm động niệm của chư Phật Bồ Tát là suy nghĩ cho hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, phục vụ cho hết thảy chúng sanh. Chúng ta học Phật thì phải học cái này. Phải cùng lý niệm với chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, cùng đồng một vũ trụ nhân sinh quan. Cách nhìn đối với vũ trụ, cách nhìn đối với nhân sinh, đây là chân thật. Không phải nói chúng ta bỏ đi cái của chúng ta chọn lấy cách nghĩ, cách nhìn của người khác, vậy thì bị người ta xỏ mũi dắt đi rồi. Không thể xem là hảo hán. Lý niệm, cảnh giới mà những gì Phật nói trong hết thảy kinh là tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ. Nên Phật dạy chúng ta siêng tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, là chứng thực chuyện này. Sau đó thì bạn mới thực sự giác ngộ, bỗng nhiên đại ngộ. Ngộ ra điều gì? Ngộ ra hết thảy chúng sanh trong hư không khắp pháp giới chính là mình. Lời nói này rất khó hiểu, không dễ gì thể hội. Cho nên trong kinh điển, Phật dùng rất nhiều thí dụ để nói, dùng mộng, huyễn, bọt, bóng để nói nhiều nhất. Mỗi một phàm phu chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Trong mộng nhất định có chính mình, không thể nói nằm mộng mà không có mình. Chính mình là gì? Chấp ta. Trong mộng cũng gặp rất nhiều người, cũng có sông núi đất đai. Nhưng khi bạn tỉnh mộng, bạn thử nghĩ xem, những người trong mộng từ đâu mà có? núi sông đất đai trong mộng từ đâu mà đến? Hư không trong mộng từ đâu mà có? Đều là ý thức của chính mình biến hiện ra. Rời khỏi ý thức của chính mình thì đâu còn cảnh mộng nữa. Bạn nghĩ xem, Phật nói với chúng ta, toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng, chân vọng không hai. Tâm có thể hiện ra cảnh mộng là thật, nhưng cảnh giới trong mộng hiện ra là hư vọng. Hàng ngày nằm mộng đều không như nhau, nhưng mà tâm đó khi nằm mộng là tương đồng. Cho nên thật ra khi nằm mộng, tâm của ta là hình dáng gì? Cảnh giới trong mộng chính là tâm của ta. Tâm đã biến thành cảnh giới. Tâm cảnh nhất như, lý sự không hai. Chúng ta nằm mộng chính là hình ảnh thu nhỏ y chánh trang nghiêm của thập pháp giới. Hình ảnh thu nhỏ ngắn tạm mở rộng ra toàn cảnh hiện thực của chúng ta. Vũ trụ nhân sinh là cảnh giới lớn mà tâm chúng ta hiện ra lớn hơn cảnh giới trong mộng. Rộng hơn cảnh giới trong mộng. Thế nhưng phải biết không hề khác biệt với cảnh giới trong mộng. Cảnh giới này, ngày nay khoa học đang dần dần hiểu ra. Giống như Einstein, ông đã quan sát được thế giới này có vật chất hay không? Không có. Ông ấy không thừa nhận có sự tồn tại của vật chất. Ông nói thế giới này là sự việc như thế nào? Ông nói thế giới chỉ có trường. Trường là gì? Là năng lượng. Cách nói của ông rất gần giới thức mà Tông Pháp Tướng Duy Thức của nhà Phật nói. Nhà Pháp Tướng học không thừa nhận sự tồn tại của hết thảy hình tướng. Họ không thừa nhận. Họ nói những hiện tướng này là gì? Những hiện tướng này là thức, duy thức. Thức là có khả năng biến. Những hiện tướng này là cái được biến ra. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Hiện tướng của mộng huyễn bọt bóng. Trong mộng, bạn biết là mộng huyễn bọt bóng. Tỉnh trở lại thì cảnh giới trước mắt vẫn là mộng huyễn bọt bóng. Đây là chân tướng sự thật. Mộng huyễn bọt bóng từ đâu mà có? Từ tâm mình biến hiện ra. Tâm của chúng ta có giác mê. Tâm nếu giác ngộ thì cảnh giới biến hiện ra vô cùng đẹp, vô cùng thù thắng. Trong kinh điển, Phật nói cho chúng ta về thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật. Thế giới cực lạc của A Di Đà Phật đó là gì? Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng biến hiện ra. Địa cầu này mà hiện nay chúng ta đang ở cũng là từ tâm mình biến hiện ra. Bởi vì tâm chúng ta không thanh tịnh, không bình đẳng, không thành thật, cho nên biến hiện ra thế giới ô nhiễm. Phật nói một câu tổng kết cho chúng ta, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Thế nên mới bảo chúng ta sửa lỗi tu thiện. Bạn có lỗi lầm thì biến hiện ra ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh trong thập pháp giới. Bạn giác ngộ rồi thì pháp giới biến hiện ra là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Một niệm giác hay mê mà thôi. Những đại đạo lý này, chúng ta phải tỉ mỉ tham cứu, đem nó ra tham cứu cho thấu triệt. Sau khi thấu triệt, thì thực tiễn vào trong đời sống của mình. Bất luận chúng ta trải qua ngày tháng như thế nào, bất luận nghề nghiệp của chúng ta là gì, đều là Phật Hoa Nghiêm, đều là Đại Phương Quảng. Tự tại, an lạc. Hay nói cách khác, sau khi ý niệm đó chuyển trở lại, thì sẽ trải qua ngày tháng của Phật Bồ Tát. Nhà Phật gọi là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chúng ta đã chứng thực. Chúng ta đã chứng minh rồi. Rất nhiều vị đồng học đã học Phật nhiều năm. Không thể nói là không dụng công. Nhưng mà bạn mãi vẫn không khế nhập cảnh giới. Nguyên nhân ở chỗ nào? Do bạn không có thực hành, bạn không có đi làm. Làm sao để thực hành? Cách làm như thế nào? Thứ bảy tuần tới, tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, đúng lúc cũng giảng đến đoạn này. Các bạn hãy tỉ mỉ mà nghe. Nguyện thứ 19 trong 48 đại nguyện là phát tâm Bồ Đề. Tiếp đó dạy chúng ta tu hành 6 ba la mật. 6 ba la mật chính là thực hành vào trong đời sống của chúng ta. Thực hành vào trong công việc của chúng ta. Trước đây, tôi ở Mỹ, từng lấy một thí dụ. Làm thế nào để thực hành trong công việc nội trợ gia đình? Người nội trợ mỗi ngày làm việc nhà chính là hành Bồ Tát Đạo. Gia đình chính là đạo tràng. Tất cả mọi người trong gia đình là đối tượng mà họ độ chúng sanh. Tuần trước tôi ở Kuala Lumpur. Các bạn chắc có rất nhiều người nghe qua. Tôi nói rõ với cư sĩ Lý về cách thực hành Bồ Tát Đạo. Khách sạn là đạo tràng. Ông chủ và nhân viên đều là Bồ Tát. Khách đến ở lại mỗi ngày chính là chúng sanh có duyên, chính là đối tượng mà bạn độ hóa. Đạo tràng không nhất định phải xây theo hình thức chùa chiền. Bất kỳ hình thức nào cũng là đạo tràng của Bồ Tát. Bạn phải hiểu đạo lý này. Cho nên, thân phận khác nhau, ngành nghề khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau. Lý nếu như đạt được rồi, thực hành rồi, thì đều là đạo tràng, đều là Bồ Tát. Đó mới thật là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Trong tứ hoằng thệ nguyện mới là hết thảy đều thành Phật mà Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật là gì? Phật là người có trí tuệ cứu cánh đầy đủ. Người này được gọi là Phật. Trí tuệ đạt tới cứu cánh viên mãn. Không có một chút khiếm khuyết nào, Người này gọi là Phật. Thành Phật là thành tựu trí tuệ cứu cánh viên mãn. Thành tựu đời sống cứu cánh viên mãn. Công phu đều ở chỗ sửa lỗi làm mới. Hằng ngày phải phát hiện lỗi lầm của chính mình. Hằng ngày phải sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Đây mới gọi là tu hành chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta giảng tới đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.